Hồng Liên Bảo Giám, chương 353, Xung Phong, 1, Góc Chuyện Audio.com. Tô Kính dắt ngựa cùng Tô Mộ đi tới đường dốc bên phải, chiến xa và kỵ binh đi theo bên cạnh. Tô Kính lấy nghịch lân mâu ra, nói, sẽ có người chết trận nhưng chúng ta sẽ giành phần thắng, còn nhớ ta từng nói gì không? Các ngươi cũng thấy rồi, chúng ta không đi chinh phạt quốc gia tà thần thì bọn họ cũng sẽ đến giết hết chúng ta, biến thành sinh vật chết chóc tả. Các ngươi có bằng lòng cùng ta chiến đấu không? Kỵ binh giống to giơ cao binh khí. À, đám khô lâu mới trước đó còn là nhân loại sống sờ sờ lại bị tà thuật của tà thuật sư nô dịch linh hồn, biến thành quái vật. Tô Kính không nói gì thêm, trông thấy quân vô tà đã lên đầu tường, hắn đá nhẹ chân, yên vân thú bay ra khỏi tường thành chạy xuống đường dốc. Kỵ binh và bốn chiếc chiến xa xung phong lao theo Tô Kính. Tô quyết tâm lao đi đằng trước nhất đội, phi long thạch lúc này đã giáng xuống. Trong lòng tà thuật sư bỗng sinh ra cảm giác cực kỳ hãi hùng, một ma pháp trận trên trường bào lấp lóe ánh sáng, gã di chuyển sang trái rời khỏi chỗ ngồi mãnh tượng cốt tượng. Ba ngày mới phát động dịch chuyển tức thời một lần giờ bị tà thuật sư dùng hết. Trong phi long thạch sinh vật hình rồng màu đỏ gầm lên như biết sự sống của mình đã kết thúc. Mãnh tượng cốt tượng cuốn mũi dài nghênh hướng phi long thạch bay tới. Không có tà thuật sư thì mãnh tượng cốt tượng vẫn chiến đấu được, mũi của nó mạnh hơn nhiều pháp khí. Mãnh tượng cốt tượng giơ mũi dài nếu đập trúng Tô quyết tâm thì gã tiêu đời. Nhưng là phi long thạch bay tới, mũi của mãnh tượng cốt tượng chưa đụng vào phi long thạch thì lực lượng của nó đánh tan nát phi long thạch, sinh vật ở bên trong hòn đá chết ngay. Tất cả lực lượng bị phong ấn chớp mắt bùng nổ, bốn học đồ ma pháp trên mãnh tượng cốt tượng và cái đầu con voi chớp mắt biến mất. Thân thể tứ chi mãnh tượng cốt tượng bị nổ nát vụn. Mảnh nhỏ xương bắn tung tóe trong hơn 20 trường. Mặt tà thuật sư trắng bệch cốt thuẫn gã dùng để phòng ngự mưa tên không còn mảnh vụn nào. Thứ đó của đối phương bao phủ quá lớn, phạm vi rất nhỏ. Đúng vậy, nếu không kiểm soát phạm vi công kích thì uy lực không thể nào lớn vậy được. Chắc tất cả lực lượng nguyên tố bị giam cầm trong phạm vi không gian nhất định mới có hiệu quả như vậy. Mà pháp sư của Đông Tần Đế quốc lợi hại hơn gã tưởng. Nghĩ đến đây tà thuật sư bi kịch, gã mất tọa kỵ, đồ đệ chết sạch. Sáu đại tiễn sư lôi kéo hơn 1.000 mũi tên lông chim trong khoảnh khắc tiêu diệt hơn 300 hắc kỵ sĩ. Sáu phù tiễn như có sự sống kéo theo mưa tên tinh cương, mỗi mũi tên bắn chính xác. Phù tiễn nổ đầu tên tinh cương bắn thủng trái tim, phèo phổi. Trên chiến trường tốc độ sát thương của đại tiễn sư nhanh hơn luyện khí sĩ nhiều. Sáu đại tiễn sư giải quyết hơn 300 hắc kỵ sĩ, vị trí tà thuật sư thuấn di nằm trong phạm vi công kích. Có mấy tên tinh cương xẹt qua cạnh tà thuật sư, có một mũi tên bay vòng qua như đang lo đụng vào gã. Tà thuật sư không có cảm giác gì, dù tên tinh cương bắn trúng gã thì gã có thể phòng ngự. Tà thuật sư lo nhất là sáu phù tiễn uy lực to lớn. Lại bị lừa, hơn nữa kẻ địch dám can đảm xung phong, đây chẳng khác nào tự sát. Mười mấy vạn đại quân khô lâu và hắc kỵ sĩ chỉ còn hơn 1.600 người. Đáng buồn nhất là 700 hắc kỵ sĩ chết trước đó bị đối phương giết ở cự ly xa. Nếu không phải tà thuật sư bị thứ kỳ lạ công kích thì đã có thời gian ngăn cản cho. Góc Chuyện Audio.com, đám kỵ sĩ rồi, kẻ địch thật gian xảo, mỗi lần phát động công kích đều như vậy, quấy nhiễu gã. Không, không phải quấy nhiễu, trong vụ nổ đó nếu tà thuật sư có mặt thì cũng bị nổ chết. Người tà thuật sư lạnh lẽo, lúc đến gã cho rằng nơi này không có cường giả gì, gã không cảm nhận được cường giả, cho rằng mình có thể thoải mái tung hoành. Không ngờ đối phương ném binh khí đã có thể uy hiếp an toàn của gã. Tà thuật sư nhanh chóng lấy bốn chiếc nhẫn ra đeo vào tay, giờ mỗi ngón tay đều có một đạo cụ ma pháp tùy thời kích phát. Vũ khí của Đông Tần Đế quốc thật tà ác, tà thuật sư gia cố một phong thuẫn cho mình cộng thêm thuật cứng rắn dán vào trường bào, giày cũng lóe ánh sáng liên hồi kích phát thuộc tính tăng tốc lâu dài. Cái mũ trên đầu tà thuật sư tỏa ánh sáng lục đầy trời, tinh thần chớp mắt nâng cao gấp đôi. Tà thuật sư liều mạng thêm phòng hộ cho mình nhưng không biết rằng phi long thạch dù là vật hạng bét nhưng cũng được chế tạo từ đơn vị nghiên cứu thuật đạo của đế quốc. Vì không thể sản xuất hàng loạt số lượng lớn nên mới bán phi long thạch ra ngoài, Tô gia mua một ít về, thành nhỏ biên thùy chỉ được một cái. Tô quyết tâm cầm trường sóc dốc sức tiến lên, tốc độ mau còn hơn kỵ binh. Trọng kỵ đế quốc theo sau, tay cầm trường đao tiêu chuẩn, cán đao nửa trượng, thân đao một trượng hai, đầu đao có đường cong nhẹ, mũi đao sắc bén có thể đâm thẳng. Kỵ binh Tô gia xem như binh chủng giữa trọng kỵ và khinh kỵ. 4-5 kỵ binh lao vào mấy vạn khô lâu nhưng không bị ngăn cản bước chân như tà thuật sư tưởng tượng, ngược lại cứng rắn lao ra con đường trong khô lâu. Móng ngựa sắt trên chân ngựa chiến khi đạp xuống đất sẽ mượn dùng lực xung kích kích phát trận pháp trong móng ngựa sắt. Khô Lâu ở gần Ngựa Chiến bị chấn ngã trái ngã phải, mặt chính diện càng bị đụng bay ra, bị trường đao của kỵ binh Thuận Thế chém bay đầu. Hai bên có 200 kỵ binh, đằng sau kỵ binh phía bên phải là Chiến Xa và 200 kỵ binh Ám Dạ Song Long Quân. Vũ khí của đám kỵ binh là Tô Kính sao chép trường đao, khác với trường đao của Tô gia. Trường đao của Ám Dạ Song Long Quân chuôi đao không dài, thân đao càng nhỏ hẹp, trọng lượng không kém hơn chút nào, có mang trận pháp thuật đạo giảm bớt trọng lượng lúc múa. Chiến Xa của Tô Kính không công kích, chỉ khi hai bên có Khô Lâu xuất hiện thì trong bánh xe, trên thùng xe bắn ra cương hoàn từ lỗ nhỏ. Hễ bị bắn trúng Khô Lâu sẽ té ngã dưới đất, lực xung kích cực mạnh. Nếu như không phải Khô Lâu binh thì nội tạng vỡ nát đã chết ngay rồi. Đây là vũ khí phòng thủ gần được Tô Kính cải trạng lại, tầm bắn rất gần, vượt qua 10 trượng thì hầu như không có uy lực, không thể đâm thủng Mộc Thuẫn. Nhưng trong khoảng cách 5 trượng dù là Tháp Thuẫn cũng bị lật tung. Trong phút chốc kỵ binh hai bên phá tan đại quân Khô Lâu tụ họp ngay chính giữa. Đằng trước là Khô Lâu huyết nhục ba đầu sáu tay, Tô quyết tâm lập tức khựng lại bay lên giữa không trung rồi lao xuống, trường sóc quét qua hất bay ba Khô Lâu. Cách chương.